Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng tôi rất thông cảm cho những anh chị em đang phải ngồi dưới nắng, nhưng mà anh chị em cũng vui lòng ngồi xuống, chúng ta đừng có đứng là những người khác không nhìn thấy gì. Và ông áo trắng ngồi cao kia, ông vui lòng ông đổi chỗ ông ngồi xuống dưới cái. Ông cao quá ông ngồi đó thì những người sau ông đâu có thấy gì được đâu. Đó, chúng ta tập mình biết quan tâm đến người khác một chút, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Và những anh chị em ở bên hông này, chúng ta vui lòng ngồi xuống đi, lấy ghế ta ngồi xuống hoặc là tránh lui ra. Đằng sau chị áo đỏ đó, biết bao nhiêu người đang phải khổ vì chị. Chị có biết không? Chỉ có 3 người đứng thôi mà 300 người phải khổ. Anh chị có nghĩ thế là mình nên ngồi xuống hay không? Đó, đó, thêm anh mũ trắng nữa. Anh đội mũ trắng đây, anh ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống đi, anh chấp nhận hy sinh một tí, mình thiệt. Nhưng mà 100 người được nhờ, có sướng hơn không? Anh cứ đứng mãi làm cái gì? Anh mũ trắng, ngồi xuống đi. Đây có một người dơ cho anh cái ghế kìa. Đó, anh dành cái ghế riêng cho anh mũ trắng. Chuyển đứng vào chỗ đó cho tôi. Anh không có cãi được nữa, không có lý do gì anh đứng được nữa. Chuyển đúng cái ghế đó cho anh đó, mà chỉ ghế đó cho anh đó thôi. Anh mũ trắng, bỏ lên, chuyển xuống. Không có lý do gì đứng mà chỉ một người mà làm cho khổ bao nhiêu người. Chúng ta không chấp nhận chuyện đó. Mình vì mọi người, đừng bắt mọi người vì mình. Và anh chị em đến đây, chúng ta tập và học được cái điều đó. Một lần nữa, ai nói anh mũ trắng đó ngồi xuống chúng tôi, mắt lên. Mình vì mọi người, đừng bắt mọi người vì mình. Cả 303.000 người đứng ở sau lưng, chỉ có một người đứng thôi là sau họ không thấy gì hết. Nỡ lòng nào mình làm như vậy được chăng? Thưa anh chị em, chắc chắn là không rồi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mà mình chấp nhận ngồi xuống để nhường cho người khác được thấy, cái mà mình chấp nhận hy sinh, chịu thiệt một tí, không mất gì đâu. Vì tôi lấy lời Chúa để minh chứng cho anh chị em thấy điều đó. Đó là trong Chúa, bài thứ hai, đọc thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, trong bài đọc 2 của 5C. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền trí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Cho nên anh em ngồi xuống khó nhọc một tí, nhưng mà nhớ trong Chúa trong Chúa, chứ không phải là trong tiền bạc, trong của cải, trong danh vọng. Có những người khó nhọc không phải là trong Chúa, nhưng mà trong danh vọng, trong tiền bạc. Họ làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày, nghỉ, bỏ luôn cả ngày Chúa Nhật. Có không? Có rất nhiều người khó nhọc, nhưng mà không phải là vì Chúa mà vì tiền. Có những người khó nhọc không phải vì Chúa mà vì người mình yêu, mà chỉ vì một người mình yêu thôi, còn người khác bỏ. Không được thưa anh chị em. Nếu mà mình thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa, anh chị em chấp nhận ngồi xuống một chút, nhường cho những người đằng sau, cả trăm cả ngàn người có thể thấy được. Đó là trong Chúa thì sự khó nhọc của anh em không trở nên vô ích. Bởi vậy anh chị em thân mến, anh chị em hãy kiên tâm bền chí. Anh chị em giơ cái quạt lên nha. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy kiên tâm bền chí. Bây giờ mình quạt cho những người bên phải nói kiên tâm, quạt cho những người bên trái nói bền chí. Được chưa? Nắng nóng này 37 độ mà cả 10.000 con người ngồi thế này, hơn chục ngàn con người ngồi thế này, nguyên cái hơi người bốc lên đủ chết rồi. Thì chúng ta hãy làm cho không khí nó giảm nhẹ xuống bằng cách là quạt cho người bên trái, quạt cho người bên phải. Người bên phải là kiên tâm, người bên trái là bền chí. Anh chị em ơi, mạnh lên anh chị em ơi. Anh chị em hãy kiên tâm và bền chí. Ui giời, như là vườn hoa cánh bướm tan 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 tan, đẹp lắm, như là cánh bướm vườn xuân ấy. Anh chị em hãy kiên tâm bên trái và bền chí. Đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, điều quan trọng là kiên tâm và bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa. Càng ngày càng tích cực tham gia vào
công việc của Chúa.
Càng ngày càng tích cực tham gia vào
công việc của Chúa.
Có người bảo thôi cha ơi đừng có dụ ngu gì tham gia vào công việc của Chúa, cha có trả lương đâu. Rồi nhà con bảo ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, có không? Nhưng mà tôi bảo mình ăn cơm Chúa thì múa tối ngày. Ăn cơm Chúa thì ăn cơm Chúa thì ăn cơm Chúa thì mình đang ăn cơm của Chúa mà. Còn bên đạo ăn gạo Đức Bà mà vẫn nói như thế, mà mình ăn cơm Chúa thì phải. Đến giáo điểm tin mừng ăn cơm Chúa suốt ngày múa, mà múa vậy nó tỉnh ra, múa vậy nó mát ra. Sáng hôm nay chúng tôi có buổi tĩnh tâm đầu tháng ở giáo điểm tin mừng. Có một điểm rất đặc biệt là mỗi Chủ nhật đầu tháng, anh em chúng tôi, linh mục, tu sĩ, rồi hội đồng mục vụ, rồi ca đoàn, rồi thiên nguyện tín thác, trật tự, vệ sinh, phục vụ, giữ xe, tất cả cha con thầy trò chúng tôi tĩnh tâm với nhau và để kiểm điểm lại một tháng vừa qua những công việc mình đã làm, và nhìn lại tháng tới mình sẽ làm cái gì. Thì ai cũng phải nói một câu vừa vui mà vừa lo, là từ Tết đến giờ số người càng ngày càng đông, đông một cách bất thường. Vì tưởng rằng là chỉ mấy ngày sau Tết còn rảnh rang, hết 3 ngày Tết vẫn đông. Rồi bảo tôi chắc là họ ăn hết 10 ngày Tết, hết 10 ngày Tết vẫn đông. Rồi bảo là họ ăn cho chắc là hết tháng giêng vẫn đông. Và bây giờ thì ngày càng đông, cho nên ai cũng vất vả. Anh em vệ sinh cũng vất vả, anh em giữ xe cũng vất vả, anh em trật tự cũng toát mồ hôi, anh em phục vụ cũng đổ mồ hôi, và anh em thiền nguyện tín thác cũng thở không ra hơi. Mọi người đều vất vả. Và hôm nay chúng tôi lại chia tay một người chị em 10 năm gắn bó với cộng đoàn lòng thương xót, 10 năm gắn bó với đội quần áo xanh, và bây giờ là thiện nguyện tín thác. Và suốt 10 năm người bạn trẻ ấy đã cộng tác với chúng tôi, và hôm nay phải đi đoàn tụ với gia đình ở bên nước ngoài. Thì điều mà chúng tôi nói với bạn ấy và điều mà chúng tôi nhắn nhủ cho nhau rằng là người đi kẻ ở vẫn luôn luôn ở trong lòng thương xót của Chúa. Kẻ ở người đi vẫn gắn bó với nhau trong lòng thương xót Chúa. Và biết rằng 10 năm mình gắn bó với giáo điểm tin mừng, với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, với thiện nguyện tín thác, những giọt mồ hôi đổ ra và có khi cả những vất vả nặng nhọc, mà khó nhất là cái đau khổ về tinh thần. Đó là sự hiểu lầm, đó là sự nghi ngờ, đó là sự gièm pha, đó là biết bao nhiêu điều nọ tiếng kia. Nhưng hãy nhớ một điều, các bạn phục vụ ơi, hãy nhớ một điều, đó là lời của Chúa nói với chúng ta rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em không trở nên vô ích. Trong Chúa sự khó nhọc của anh em không trở nên
vô ích.
Vì thế mà tất cả chúng tôi sau khi tĩnh tâm và chia tay người bạn ấy bằng một bữa cơm tay cầm, bằng những ly nước, bằng những lời cầu nguyện, thì chúng tôi thêm được sức mạnh để nói với nhau rằng người ra đi và kẻ ở, ở đâu cũng vẫn phục vụ và ở đâu cũng vẫn gắn bó với nhau trong lòng thương xót Chúa. Người đi, kẻ ở vẫn mong ước rằng là với cái tinh thần phục vụ đó, thì dù ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vẫn đem cái tinh thần phục vụ ấy mà gieo rắc cho những người khác thấy được là thiện nguyện tín thác là như thế nào, là lòng thương xót Chúa ra sao, và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giáo điển tin mừng Nhà Bè, tinh thần của những người ấy là thế nào. Bằng chứng là anh chị em thấy bao nhiêu người vẫn chấp nhận ngồi dưới nắng, bao nhiêu người chấp nhận ngồi hẳn dưới đất để không che mắt người khác, bao nhiêu người tôi thấy có những cái dù họ sẵn sàng họ cụp xuống để mà khỏi che mắt người khác. Những cái hình ảnh đó đẹp lắm, những cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy được rằng là anh chị em là những người kiên tâm bền trí. Tưởng tượng coi là ngày Chủ nhật là từ sáng đến giờ chúng tôi chưa có được một tí nghỉ ngơi nào cả. 8 giờ là tĩnh tâm, cho đến 11 giờ là đặt tay cầu nguyện, bây giờ 3 giờ rưỡi là lễ, lễ xong chúng tôi tiếp tục đặt tay cho những anh chị em chưa được, rồi đến 7 giờ là thánh lễ, lễ xong lại đặt tay cho những người còn sót lại đến 10 giờ đêm. Coi như là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, 14 tiếng đồng hồ như thế. Mà nếu không có lời của Chúa, chẳng dạy gì tôi làm, chẳng dạy gì anh chị em làm, và cũng chẳng dạy gì bà con anh chị em đến đây, cũng như là các bạn cả đoàn, chẳng dạy gì mà đến đây làm cái gì cả. Vì chúng ta biết rằng là trong Chúa sự khó nhọc của chúng ta không trở nên mạnh lên. Trong Chúa sự khó nhọc của chúng ta không trở nên, trong Chúa những lời cầu nguyện của chúng ta cũng không trở nên, trong Chúa những giọt mồ hôi vất vả của chúng ta không trở nên, trong Chúa dù đến với giáo điểm tin mừng, dù mưa dù nắng, dù đói dù khát, chúng ta biết rằng tất cả những điều đó không trở nên vì chúng ta đã làm vì Chúa. Mà vì Chúa, trong Chúa thì Chúa bảo các con không mất phần thưởng đâu, không mất phần thưởng đâu. Và khi mà các bạn, khi mà anh chị em chúng ta làm với tất cả những tâm tình đó, thì nhớ rằng là lòng có đầy tràn thì miệng mới nói ra. Lòng có đầy tràn thì miệng mới
nói.
Lòng có đầy tràn thì miệng mới
nói.
Lòng ghen ghét thì miệng nói lời. Ghen ghét là đập xuống giỏi đó, thuộc bài rồi đó. Lòng ghen ghét thì miệng nói lời. Lòng ích kỷ thì mở miệng ra chỉ nói. Lòng đố kỵ thì mở miệng ra là. Lòng mà luôn luôn xét đoán người khác thì mở miệng ra là. Mà Chúa bảo các con đừng, để các con khỏi bị, các con đừng phê phán, thì để các con khỏi bị phê phán. Lời của Chúa ngày hôm nay nói rất rõ như vậy. Tại sao anh chỉ thấy được cái rác nơi mắt người anh chị em mình mà không thấy cả một cái đà ở trước mắt của mình? Chỉ thấy những khuyết điểm nhỏ bé của người khác thôi mà không thấy được biết bao nhiêu cái tật xấu của mình. Ai trong chúng ta cũng mang hai cái rổ, một cái rổ phía trước và một cái rổ phía sau. Cái rổ phía trước là để lỗi của ai? của mình hay của người? Của người hay của mình? To lên, rổ phía trước để lỗi của ai? Của người. Rổ phía trước lỗi của người. Nhìn thấy, trời ơi ông cha Long ghê, thích mà ghê. Nhìn thấy, trời ơi giáo điểm tin mừng, thích mà ghê. Nhìn thấy ông chồng mình, thích mà ghê. Cái gì cũng thích mà ghê. Tại vì mình nhìn thấy rõ. Nhưng mà mình không thấy đằng sau mình là những lỗi của ai? Của mình. Mình làm sao mà thấy được cái lỗi của mình? Ngó là sao có thấy gì không? Ngó là sao có thấy gì không? Tại vì mình ngó là sao là cái lỗi nó cũng cứ đi đằng sau, cho nên mình không thấy được. Bây giờ muốn thấy thì sao? Muốn thấy lỗi của mình thì sao? Làm sao thấy? Bây giờ tôi đeo cái rổ sau, như cái người thượng hay đeo cái gùi, cái mấy bà nào có cái gùi đâu, hay cái ba lô, bạn đeo ba lô là lúc nào nó cũng đằng sau lưng, đi ngõ đâu nó cũng chỉ thấy sau lưng mình thôi. Làm sao thấy được? Làm sao thấy được? Hả? Soi gương à? Soi gương chúng tôi cũng chỉ thấy trước mặt tôi là lỗi của người khác à? Thấy trước mặt mà, thấy không? Soi gương càng thấy lỗi người khác gấp đôi nữa là khác. Bây giờ làm sao thấy được lỗi của mình đây? Tại ta đeo phía trước lúc nào mà thường chúng ta chỉ thấy đến đâu mình cũng toàn là thấy cái lỗi lầm của người khác thôi. Đến giao điểm tin mừng, tại vì khi mình đeo cái kiếng màu nâu thì chỉ thấy mọi sự màu, đeo kiếng màu đen thì thấy mọi sự màu, đeo kiếng màu xanh thì thấy mọi sự màu. Cho nên chúng ta đã có thành kiến với ai, ta đeo cái cặp kiếng màu nâu, đeo kiếng màu đen, ôi giời ơi, tưởng cái gì chứ giáo điểm tin mừng nhập bè. Mình bè cái miệng ra, mình chê, mình trách, mình nhạo, mình báng, mình cười, đúng không? Và mình đến đây mình chỉ thấy trời ơi sao mà chật chội thế này, trời ơi sao mà nóng bức thế này, trời ơi sao mà chen chúc thế này, trời ơi sao mà tối mới có sao, bây giờ làm gì có sao. Tôi cứ cười, tôi trả lời, tối mới có sao, giờ không có sao. Mà nếu chúng ta chỉ thấy được những lỗi lầm người khác, vì lòng có thế nào thì miệng mới trào ra như vậy. Lòng luôn luôn nghĩ xấu thì mở miệng ra là nói xấu. Lòng lúc nào cũng nghĩ những điều đen tối thì mở miệng ra là nói những điều đen tối. Vì thế làm sao mà thấy được cái đằng sau lưng của mình? Mình có thấy được mình không? Không. Thì phải nhờ ai? Nhờ người khác thấy, họ nói cho mình. Mà khi người khác thấy, họ góp ý cho mình thấy. Tôi có này góp ý với cha, tôi có này góp ý với thầy, có này góp ý với sơ, góp ý với ông trùm, góp ý với thế này thế kia. Ta nói là sự thật mất lòng, thuốc đắng giả tật. Sự thật mất lòng. Tôi vừa mới dâng lễ xong mà xuống, Giê-xu cha ơi cha giảng hay quá, sướng không? Giê-xu cha ơi cha nói vui quá, sướng không? Giê-xu hôm nay con thích quá, sướng không? Ta nghe những lời nịnh nọt, những lời đường mật ta sướng, nó ngọt nó lọt đến xương. Nhưng có những người chân thành góp ý với ta, thưa cha con thấy cha thế này, thưa cha con thấy cha thế nọ, mình có ưa người đó không? Gặp mặt là thích ghét à? Mình không ưa, mình chỉ thích ngọt thôi, đúng không? Chỉ thích những người nịnh thôi. Còn những người góp ý trung thực với mình, những người nói sự thật với mình khó chịu lắm. Cho nên sáng ngày các em mà trong nhóm thiện nguyện Tín Thác đứng lên khóc và nói lời xin lỗi với các anh chị trong nhóm. Con xin lỗi bố, con xin lỗi các anh chị và các bạn, vì tính con thì hay nói thẳng, cho nên là làm nhiều người mất lòng, hay nói thật, nói thẳng, cho nên nhiều người khó chịu. Mà điều đó là đúng thôi thưa anh chị em. Chúng ta chỉ thích ai mà nói những điều ngon ngọt cho mình sướng cái tai đã, phải không? Nhưng mà Chúa bảo rằng là chúng ta không nên như thế đó. Đây, nghe lời xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen khi chưa lên tiếng, muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Nếu mà họ thành thật, họ đóng góp với mình, thì mình phải, đó là ân nhân, đó là những người thương mình thật. Người ta cứ bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu anh chị em thương tôi, anh chị em cầu nguyện cho tôi, anh chị em góp ý chân thành với tôi, cho tôi thấy rõ được con người của mình. Vì thế, muốn thấy được cái đằng sau lưng mình phải nhờ người khác nói cho mình. Ta mới bảo rằng, việc mình thì tối, việc người thì sáng, mới bảo rằng là sáng việc người và tối việc mình. Thấy của người ta thì rõ lắm, nhưng mà cái việc của mình thì mình tối lắm, cho nên cần phải có những người bạn. Mà lời của Chúa sách Huân Ca bảo rằng là bạn thì nhiều, nhưng những người cố vấn thì chỉ nên chọn một mà thôi. Chứ không phải mình bạn ai mình cũng nghe, ai cũng nghe rồi mình đâm mình hoang mang, mình bối rối. Có nhiều vị rất là bối rối, nghe giáo dân nói bá nhân bá tánh, người nói thế này, người nói thế nọ, người nói thế kia, hoang mang bối rối, rồi cứ nghe người ta phê bình, nghe người ta chỉ trích, đâm ra không dám làm gì cả. Đúng không? Đúng không? Cho nên những người phê bình, những người chỉ trích, họ không có ý tốt, họ không có ý muốn xây dựng, họ chỉ có ý muốn đả phá, đả kích, đả đảo, và để cho chúng ta mất hết tinh thần mà thôi. Cho nên nghe người ta phê bình, nghe người ta chỉ trích, thứ nhất là mình tạ ơn Chúa vì có người phê bình mình, có người chỉ trích mình, có nghĩa là họ quan tâm đến mình. Mình có giá hay là mình vô giá, hay là mình mất giá? Có giá, vì người ta để ý đến mình, người ta mới phê bình. Cho nên cảm ơn bạn, ít nhất là tôi trước mắt bạn là tôi có cái gì để bạn phải tức, cũng là còn hơn là không thèm nói với mày cái gì cả. Cái đó còn đau hơn nhiều, đúng không? Cho nên người ta phê bình chỉ trích mình, tạ, hallelujah, hallelujah. Vì người ta phê bình, người ta chỉ trích mình giúp cho mình khiêm nhường hơn, giúp cho mình tập sống khiêm tốn hơn, để không cho rằng mình là nhất. Và thứ hai là khi người ta phê bình, người ta chỉ trích mình cũng tạ ơn Chúa vì người ta đã quan tâm đến mình. Thứ ba, khi người ta phê bình, người ta chỉ trích thì đừng có vội, cứ phải lo lắng bối rối vì người ta nói này, người ta nói nọ, nói kia. Mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng bà trần. Họ nói gì mặc họ, mình biết mình. Và mỗi người chúng ta cũng tập như lời Chúa nói là sao chỉ thấy cái rác nơi mắt anh em mình mà không thấy cái xà trong mắt mình. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình để thấy rõ hơn mà điều chỉnh lại. Xin Chúa cho mỗi người nhặt cái rác ở mắt anh em thì cũng nhặt cái rác ở nơi mình. Cả hai cái rác đó mà gỡ ra thì chúng ta mới nhìn nhau bằng ánh mắt của lòng thương xót. Thay cặp kiến ghen tương, thay cặp kiến đố tị, thay cặp kiến đen tối bằng cặp kiến mang tên lòng thương xót. Kiến bây giờ có cái mặt kiến mà hàng hiệu, có khi cả triệu, có khi cả mấy triệu một cái kiến, đeo cái kiến vô, đây là kiến hàng hiệu. Có một cái kiến mà hàng hiệu tốt nhất và vô giá trên thế gian này, kiến nó mang tên là gì? Kiến nó mang tên là mang to lên, kiến nó mang tên là hãy nhìn nhau bằng cặp kiến, hãy nhìn nhau bằng ánh mắt, hãy nhìn nhau bằng cả trái tim đấy. Lúc đó chả còn phê bình, chỉ còn chẳng còn chỉ trích, mà chỉ còn lắng nghe những lời tâm sự, những lời chia sẻ và những lời làm chứng của những người muốn lên đây chia sẻ làm chứng với chúng ta. Mời con.
Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Dạ, con tên Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga, con tới từ Buôn Ma Thuột.
Con nói to lên, mở miệng ra, nói phải nói mở miệng ra nói to được. Con tên là Nga, từ đến từ Ban Mê Thuật, vì cả mấy ngàn người đang nghe con nói, mình biết nghĩ đến người khác, mình nói cho người khác nghe với, rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, con tội con to lắm, con chửi Chúa. Con từ Chúa. Con dám bắt ghế, con đứng lên bàn thờ. Tại gia đình của con bị cũng hoảng á. Xong rồi con cầu xin không được. Con giận Chúa, con nói là con bắt ghế lên bàn thờ, con nói là con không nhìn mặt Chúa nữa. Con giọng Chúa luôn, mà con không đi lễ, con dẹp bàn thờ luôn, con thờ Phật. Thế là gia đình con bị sự cố tiếp theo là chồng con đi làm ở Kon Tum mà chồng con đi làm ở Kon Tum mà ở biên giới á, thì tự nhiên hai đứa mất liên lạc, đang nói chuyện điện thoại với nhau thì 15 phút nữa con gọi lại mất liên lạc. Thì mấy ngày luôn con lo lắng, thì xóm con nó mới gọi là thôi bây giờ chị đi xin ơn Chúa, xin ơn Đức Mẹ để cầu nguyện để liên lạc được với anh ấy. Thì lúc đó con bỏ Chúa rồi, con đâu có đi xin Chúa, nhưng mà cứ nóng ruột không biết chồng mình bị cái gì rồi, thì phải quay về với Chúa, đi xuống đài Đức Mẹ xin Đức Mẹ, xin Chúa thì liên lạc được với anh. Thì cũng chẳng có cảm ơn Chúa, cũng chẳng có quay lại với Chúa gì hết, được thì thôi. Đó là một sự cố nữa lại đến với con. Con trai của con năm đó nó mới học lớp 8 mà, cái nó ngủ nghịch gì ở trên trường á, xong rồi thầy cô gọi nói là nó tới trường nó không học, nó không chào thầy cô. Thế là con giận nó, con về con mét bố nó đánh nó bỏ nhà nó đi. Nó bỏ nhà nó đi thì bao nhiêu người đi kiếm mấy ngày không được, con thì con cứ nói chứ bỏ luôn. Con cái mà cứ nghĩ thầy cô mà không chào thầy cô thì không phải là con người nữa. Nó nói như vậy nhưng mà ở trong lòng của con sao mà yên được khi không kiếm ra con trai của mình. Thì bố nó đã đi kiếm cách thành phố Buôn Ma Thuột ở Lắc là 40 mấy cây, mà kiếm bao nhiêu lần rồi cũng không ra. Thì con lúc đó mới nhớ lấy Chúa nữa một lần nữa, thì cứ cầu nguyện với Đức Mẹ với lòng thương xót của Chúa cho con kiếm được con trai của con. Thế là bố nó lại đi vô trong đó kiếm lại một lần cái chỗ đã kiếm, thì bây giờ lại kiếm được thì nó về thì nó men. Xong rồi lúc đó mới nghĩ tới lòng thương xót của Chúa thì mới quay về với Chúa. Thì nó lớn lên, bây giờ nó có vợ, con có cháu nội rồi cha. Thì nó nói với con là má ơi, mẹ ơi, khi đó mà bố không kiếm ra con á thì bây giờ con không biết con sẽ đi đâu nữa. Con mới lúc đó mới là lớp 8 thôi mà con đi theo cái đám đó. Nó mấy
chị cho biết cái biến cố nào xảy ra làm cho chị mắng Chúa, chửi Chúa, giận Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa.
Dạ, xong rồi nó
cho nói trả lời tôi câu hỏi. Biến cố nào làm cho chị mắng Chúa, chửi Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa?
Dạ thưa cha, gia đình con bị sự cố nha.
Sự cố gì?
Dạ sự cố đó con không nói ra được cha.
Vâng, thưa anh chị em, mỗi gia đình có những cái sự cố mà chúng ta có thể nói được mà có thể không nói được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa ở đây, đó là Chúa để cho cái sự cố đó xảy ra, đó là một cái sự thử thách. Vì nếu không thử thách thì không có biết là mình có trung thành với Chúa hay không. Lửa để mà thử vàng, gian nan để thử cái ý chí, thử lòng tin. Lòng tin mà không được chui luyện bằng những thử thách giống như anh chị em đang đến đây, nếu mà không thử thách thì chúng ta không thấy được lòng tín thác. Nhưng mà thử thách ở đây là thời tiết khắc nghiệt thế này đây, mà có ai bỏ về không? Ai bỏ về giơ tay. Về thì còn đâu mà giơ tay. Ai ở lại giơ tay. Giơ tay lên, cao lên, cao lên, cao lên. Vẫy lên, vẫy lên, vẫy lên. Vẫy tay chào nhau. Anh chị em thấy đây là một cái thử thách. Chờ đợi từ 6 giờ sáng đến bây giờ là 4 giờ chiều mà vẫn kiên tâm chịu đựng, vẫn kiên tâm bền trí, như là lời Chúa trong bài đọc 2 chúng ta nghe. Có những thử thách làm ta không còn kiên tâm bền trí nữa, giống như người chị em này là đã mắng Chúa, chửi Chúa, giận Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa. Bắt ghế lên, sợ mình đứng, mình dưới, mình chửi Chúa không nghe hay Chúa không nhìn thấy mình. Bàn thờ trên cao, bắt ghế lên, đứng thẳng mặt chỉ Chúa. Gặp tôi là tôi cho mày một phát, mày té, mày gãy giò cho mày chừa. Chúa có cho chị ấy té gãy giò không? Không. Chúa có cho chị ấy té nằm bại liệt tại chỗ không? Chúa có thể làm được không? Được không? Quá dễ, chỉ một cái hơi thở của Chúa thôi là cả cái trái đất này rung chuyển, chứ đừng có nói là một cái ghế mà chú vẫn không làm. Để cho chị ấy cứ mắng, cứ chửi, cứ giận, cứ không thèm nhìn mặt. Rồi hai biến cố xảy đến mà chị ấy vẫn chưa nhận ra. Biến cố thứ nhất là chuyện của chồng, biến cố thứ hai là chuyện của con. Qua hai biến cố đó, chị cứ lúc mà không còn bám víu vào với ai, không thèm nhìn mặt Chúa, tại sao còn quay lại khấn? Không thèm nhìn mặt Chúa, tại sao còn quay vào cầu? Mà Chúa có giận ông, mày đi chỗ khác, mày biến đi. Mày thờ Phật thì mày chạy với theo ông Phật, mày xin. Bị gì mày chạy đến với tao? Chúa làm vậy không? Không. Chúa vẫn dang rộng vòng tay, kiên tâm bền chí đợi chờ mình quay trở về và ban ơn cả cho chồng, cả cho con. Rồi lúc nào thì con quay về với Chúa thực sự?
Không.
Biến cố nào để con thực sự con quyết tâm quay về với Chúa?
Không kể cái chuyện này.
Ôi,
mà con nghĩ là Chúa, chắc là nếu mà không phải Chúa thì không bao giờ nhìn nhận hai vợ chồng con nữa. Chồng con nói cha Long là không tốt, cha Long là không đúng. Từ hồi cha ở Chí Hòa, xong rồi hai vợ chồng con có đi vô Chí Hòa, nhưng mà lúc đó cha không có ở đó nữa. Thì sau cái thời gian đó nói là người ta có với cha Long cái gì đó, người ta quay được phim rồi người ta chiếu ở chợ này kia. Thì lúc đó con cũng không dám nói gì, nhưng mà con vẫn nghe bài giảng của cha. Nhưng mà khi ảnh về là con tắt, chứ con sợ cãi nhau, con không dám ấy nữa. Thì bây giờ tự nhiên cái đem bài giảng về, đem cái đài về cho con, mở ngày mở đêm.
Ai đưa cái đài về cho con?
Thì cha chồng của con. Mà bữa nay
ghét của nào trời?
Tự nhiên đem cái đài về cho con, xong rồi nghe ngày nghe đêm, rồi biết thấy cái đài rồi, xong rồi bữa nay biết mở trên tivi rồi, trên YouTube rồi, bắt cái ghế ngồi đây coi, mà lần lát cái ghế sát tới cái tivi luôn. Xong rồi con nói là anh nghe thì tới 10 giờ là đi ngủ, không được thức khuya, nghe đến 1-2 giờ sáng khi nào mà con lá làng lên mới thôi. Đó, như vậy thì con nghĩ nói Chúa không ra gì, cha không ra gì, thì bây giờ nghiện cha hơn nghiện tất cả mọi thứ luôn.
Hallelujah. 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 À, đấy là chuyện của chồng chị. Còn tức khi nào thì chị quay trở về?
Dạ thì nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của con. Thì con khi nó lớn lên nó đi.
Thôi cứ con chị hoài, tôi nói biến cố chuyện chị quay trở về, biến cố nào làm chị quay trở về thôi. Đừng có kể chuyện chồng của con của chị nữa, bìa chính bản thân chị đi. Bây giờ quay trở về, mình nhìn thấy chuyện của người khác rồi, bây giờ nhìn lại lòng mình coi, biến cố nào làm cho chính bản thân chị nghiệm ra lòng thương xót Chúa mà quay trở về. Chồng chị đã chê, đã chửi cả Chúa cả cha, Chúa cha gì chửi tuốt luốt hết, mà bây giờ chồng chị đã mê say nghe lời của Chúa như vậy. Đó là cái ơn huệ mà Chúa ban. Còn đối với chị thì lúc nào chị cảm nhận được lòng thương xót Chúa mà chị quay trở về?
Thì cha con được nhiều ơn lắm. Con mà kể chắc
thôi, chị trả lời thẳng đi.
Không kể được thì con
cái biến cố nào chị quay về với Chúa thôi.
Dạ con bị bệnh, con đi xét nghiệm. Mà lúc đó con cũng không có tiền để mua thuốc, đủ thứ việc hết. Thế là con cứ để cái bệnh như vậy. Thì con chỉ biết cầu xin Chúa, lòng thương xót của Chúa thôi. Thì khi mà mấy năm sau con đi xét nghiệm lại, lúc đó con có nhắn tin cho cha là con bị như vậy. Thì cha có lời, giờ con bị siêu gan B, con bị sáng chó. Thì con có nhắn tin cho cha, cha nói là cha đã nhận được tin rồi, cha sẽ, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con đừng có gọi lại cảm ơn nữa. Đã xong rồi con cứ cầu nguyện biết cái khi mà con đi xét nghiệm lại, người ta nói là con không có bệnh gì hết. Xong rồi con cũng không tin, con lại mấy tháng sau con lại đi xét nghiệm một lần nữa. Người ta, con nói là em có phải uống thuốc không? Bác sĩ nói chứ em không có bệnh, uống thuốc làm gì cho nó hại, không có bệnh gì hết. Người ta nói như vậy. Thì con mới nghĩ là rồi con làm ăn á cha, thì chú mang cho con xin cái gì là chú ban cho con cái đó. Đến nỗi mà bạn bè con nó ganh sực, nó nói chứ ủa sao mà mày xin gì chú cũng cho hết. Xong rồi con nó nói là thôi thì cứ coi em như là một đứa bé vậy á, cứ ngửa tay xin Chúa một hộp sữa là Chúa cho một hộp sữa. Bây giờ em, Chúa đối với em là như vậy, thì con không thể nào mà con xa lìa Chúa được.
Tôi nói thật, tôi bái phục Chúa thôi. đứa nào mà nó đã giận tôi, mà nó chửi tôi, nó không thèm nhìn mặt tôi, mà nó cứ quay lại như vậy, mình có chịu nổi không? Đây là như vậy mà xin cái gì Chúa cũng cho. Thế mới là lòng thương xót Chúa. Thế mới là lòng thương xót Chúa. Còn con người chúng ta, thưa anh chị em, không có thể làm được. Nhưng Chúa nói nếu các con tin vào Thầy, các con có thể làm được như vậy và hơn thế nữa. Cho nên nhờ tin vào Chúa, nhờ ơn của Chúa, tôi mới dễ chấp nhận những cái lời như là chồng chị nói, chống đối, chê trách, chửi bới đủ thứ hết. Vì tôi đã bị kết án lên tận đồi Golgotha rồi, tôi đã bị treo lên cây thập giá rồi, tất cả mọi danh tiếng, mọi tiếng gì đó, bao nhiêu nó đổ hết lên đầu tôi trong suốt 3 năm rồi. Và tôi gửi lời cảm ơn chồng của chị rất là nhiều. Nhờ những cái lời phê phán, phê bình, chỉ trích của chị, của chồng chị, cũng như là của những người khác, mà Chúa cho tôi tập được cuộc sống là tín thác vào Chúa, để không cậy dựa vào người đời nữa. Vì người đời nay khen mai chê, ăn thua gì đâu. Nay hoan hô mai đả đảo, có khác gì đâu. Cho nên anh chị em, khi bị người ta phê bình, khi bị người ta chỉ trích, thì chỉ nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Và Chúa bảo cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình và yêu thương kẻ thù của mình. Cảm ơn chồng của chị, cũng như cảm ơn tất cả những anh chị em khác, những người phê bình, chỉ trích, chống đối tôi, là thương tôi, là thầy của tôi, là ân nhân của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin được gửi tặng cho anh ấy một món quà là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đấng mà chị giận, chị chê, chị chửi, chị tránh, chị trốn, chị nghỉ chơi mà Chúa vẫn chơi. Đấng mà chồng chị cũng chê cũng chửi mà Chúa cũng vẫn cứ chơi. Mà tôi bị người ta bỏ mà Chúa vẫn không nghỉ chơi tôi ra. Người ta nghỉ chơi tôi mà Chúa vẫn không nghỉ chơi tôi. Cho nên tôi cứ ngu gì mà tôi không chơi với Chúa. Chơi với Chúa lời hơn chơi với người thế gian. Cho nên là đây là món quà xin được gửi tặng cho anh nha. Còn cái máy thì tôi không hiểu là nhờ đâu mà anh ấy lại có được cái máy 300 bài giảng lòng thương xót như vậy. Nhờ đâu mà anh lại có được cái máy 300 bài giảng, chị có biết không?
Dạ thì cha con không có hỏi.
Vâng, cái mà ngày xưa anh ấy chê, anh ấy chửi, anh ấy trách lại là cái mà bây giờ anh ấy mê hơn bao giờ hết. Cho nên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Gặp người ta phê bình, người ta chỉ trích anh chị em, mình cứ yên ắng đi, tạ ơn Chúa rồi Chúa sẽ biến sự dữ trở thành sự lành. Và chị đã cầm cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa rồi, tôi không có để mà tặng thêm chị nữa. Xin Chúa chúc lành cho chị, cho là gửi lời thăm anh. Cảm ơn anh nhiều và gửi tặng món quà cho anh nhé.
Rồi, anh bạn. Dạ, con chào Chúa, chào cha và chào công đoàn. Con là Vinh Sơn Liêm, Vũ Văn Nam, 28 tuổi, ở giáo phận Bù Chu. À,
còn con?
Con là Maria Đỗ Thị Nhung, 27 tuổi, ở Bù Chu. Dạ.
Chúng con có quen biết nhau không?
Con là vợ chồng ạ.
Một cặp vợ chồng. Chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, là cách đây một tuần là chúng con được ơn chữa lành của Chúa, là vợ con sốt, sau khi sốt thì bị... vợ con tắm thế là bị cảm lại, thế là sốt đến 40 độ rưỡi, có lúc sốt hơn, cao hơn, thì con không dám lấy nhiệt độ kẹp nữa. Trong lúc giữa đêm, trong đó trời mưa, thì con thì là hai vợ chồng ở trọ riêng, thì là con nhỏ thì đang ăn sữa, thì con không biết cách nào cả, chỉ biết nhắn tin cho cha từng giờ từng phút thôi. Thì là vợ con nghĩ là 39 độ đã bị co giật rồi, nhưng mà đến 40 độ rưỡi, có lúc hơn, thì vẫn nằm im. Thế con không quách cách nào nữa, thế là con phải lên mặt thờ, con lấy ảnh lòng thương xót Chúa để cho vợ con ôm, để đến sáng thì chúng con mới có thuốc được. Thì là chúng con trong suy nghĩ lúc đấy chỉ nghĩ là Chúa giữ vợ con đến sáng thì con sẽ đặt vé vào luôn. Và thứ hai là Chúa đã ban ơn cho.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ, vợ con đã khỏi và chúng con được vào đến đây.
Thưa hallelujah. Là anh ấy giữ đúng lời hứa khấn, là nếu mà vợ con khỏi sốt, mà sốt 41 độ rưỡi, chúng ta thấy sốt khủng khiếp lắm, ngày hôm sau thì cơn sốt nó hạ, và anh giữ lời hứa là đưa cả vợ con vào đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai
là ơn chữa lành của con. Cách đây 4 năm con bị viêm gan B, thì là bệnh này thì không có thuốc chữa. Thế nên là sau đó con có một chuyến công tác vào đây thì con được biết đến lòng thương xót ở trong đây. Con vào cha thì là lần đầu tiên gặp cha, cha đập vào vai con, sau đó con bảo là con bị viêm gan B, thế là cha đập vào ngực con thì là như một luồng khí chảy xuống người con. Thật sự là lúc đấy mọi mặc cảm, mọi những cái suy nghĩ tiêu cực của con biến mất, và từ đấy đi là tất cả mọi thứ trong con sáng sủa cả lên. Và nhờ ơn của Chúa và vợ chồng con đến được với nhau, vợ con là người hướng con đến lòng thương xót. Và đây là con tạ ơn Chúa là vợ con đã vào đây để xin ơn có con, có con gái và được theo như ý muốn. Sau khi Chúa đặt tay cho vợ chồng con thì là tối hôm đó về là được ơn của Chúa luôn ạ.
này tôi không có biết. Chị, anh chị hiếm muộn đến bảo tôi đặt tay cầu nguyện thì tôi chỉ biết đặt tay, còn Chúa ban cho lúc nào thì cái đó chỉ có Chúa biết mà thôi. Mà tôi cũng chả hiểu sao mà Chúa làm nhanh thế. Chiều đặt tay tối về có luôn. Và bây giờ đây là đứa bé của lòng thương xót Chúa, của một cặp vợ chồng hiếm muộn, nó tên là gì?
Cháu là Maria Vũ Đỗ Quỳnh Hương ạ, cháu được 6 tháng tuổi rồi ạ.
Vâng, đây là mới có 6 tháng tuổi mà vợ chồng đưa từ đâu vào?
Cháu con ở Hà Nội ạ.
Mãi Hà Nội, thủ đô Hà Nội, đưa vào đây, đây là bé 6 tháng tuổi ui. Con đưa chồng con đến với lòng thương xót Chúa như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Chồng con trước đấy thì cũng không chịu khó đọc kinh ạ. Thế là mà chồng con thì đi tàu sóng gió liên tục. Thế là con bảo chồng cứ hàng ngày chồng đọc kinh lòng thương xót Chúa, chỉ cần đọc 10 kinh cũng được, không cần đọc nhiều. Thì chồng con cũng nghe và con cũng gửi chép các kinh cho chồng của con rồi in ra cho chồng để anh ấy hàng ngày đọc ở trên tàu, mỗi khi có sự cố gì hay là những lúc gặp thất vọng gì thì anh ấy đều chạy đến với lòng thương xót Chúa. Nên là Chúa cứu chữa cho anh và Chúa gìn giữ anh ạ.
Mặt con cũng giống mặt Thánh Faustina. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina nha. Vị tông đầu của lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con và đứa bé. Con tên gì?
Dạ con Maria Trần Thị Cương ạ.
Maria gì?
Trần Thị Cương ạ.
Trần Thị Cương chứ phải Cương ạ. Vâng, Maria Trần Thị Cương bao nhiêu tuổi?
Dạ con 33 tuổi cha.
Còn con?
Con ba bảy ạ. Dạ, con tên Thuần ạ, ở Hà Tĩnh ạ.
Rồi, vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con thưa cha là bé của con đây được bảy tháng rưỡi là sinh ra. Nhờ con nhắn tin cho cha, nhờ cha cầu nguyện với cả cộng đoàn cầu nguyện là bé con được sinh nữa cha, sinh sinh mẹ đón con vương cha. Dạ.
Mẹ còn con vuông. Sinh ra mẹ còn con vuông. Thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng mà lúc mà mang thai là bị lúc đó con mang thai con bị như thế nào?
Dạ, thưa cha, lúc đó con mới được 7 tháng rưỡi là con sinh, con thiếu 1 tháng rưỡi thưa cha. Rồi sau đó là sinh được 1 kg 9 thưa cha. 1 kg 9 thì sau đó 5 lông kính được 3 ngày thì bác sĩ nói là cho bù sữa được 3 ngày. Sau đó bác sĩ bắt dừng sữa, mà bác sĩ nói nếu mà dừng sữa là có vấn đề. Mà trong khi đó là trong phòng là có 6-7 đứa, mà có 7-6 đứa, mà 6-7 đứa đó là bị có vấn dừng sữa là có vấn đề. Con chừng đó con cũng rất là lo lắng, mà con nhắn tin cho cha. Sau đó thì được cha nhắn lại cho con luôn, mà con yên tâm. Mà sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cho bé bù sữa lại bình thường, và sau 1 tuần thì em bé xuất viện khỏe mạnh thế.
Bây giờ nó được mấy tháng?
Dạ, bé nó được gần 2 năm cha.
Bé gần 2 năm, và bây giờ vợ chồng chúng con làm sao biết được giáo điểm tin mừng hôm nay đến đây để mà tạ ơn Chúa?
Dạ, con có các ba con ở trong xóm của con đi là vô lòng sáng sáu của cha. Thế con cho nhà con một cái đai. nhà con được nghe và chúng con quyết định ra năm nay là vô trong cha để lâm chứng cha. Con cảm ơn cha và công đoàn nhiều.
Dạ thưa cha, con một ơn thứ hai là con bị hạt sơ giấy thanh quản ạ. Mà sau khi con đi nội soi là bác sĩ bảo phải uống thuốc trong vòng một tháng, mà lúc đó em bé đang bú nên con uống được hai ngày, con mệt quá con không uống nữa. Con để đó một thời gian sau thì con bị đau họng quá, chừng đó con đi nội soi lại mà bác sĩ nói là con đã mổ rồi hay sao, thì con nói là con chưa mổ hay gì cả, là sau đó con cảm nhận đó là chính Chúa đã chữa lành cho con ạ.
Hey, chúng con thích cái gì cho tặng cái đó?
Dạ tạ chẳng gì con đem lấy.
Vậy thì cha tặng cho con cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha, đang nắng nóng vợ chồng quạt với nhau. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con đi loan truyền lòng Chúa thương xót, biết cách lần Chúa lòng thương xót, làm tuần cử nhật kính lòng thương xót Chúa nha. Con được ơn gì?
Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha, con chào cộng đoàn. Thì cha con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con được chữa lành, và hai con bị ung thư thận, ung thư gan, thì ở viện đã chịu, bốn viện là chịu, con về thì có chờ chết. Thế là tất cả trong xóm làng đến cầu nguyện và giúp đỡ con làm việc phòng thương xót. Sau con gặp thuốc, con cứ làm việc thương xót hai năm nay, Chúa ban cho con được gặp thuốc và con khỏe mạnh.
Ơn thứ hai đó là ung thư gan, ung thư thận đã khỏi. Ơn thứ hai.
Vâng, thưa cha, ơn thứ hai là chồng con 38 năm chồng con không đi xưng tội rước lễ gì, mà con khuyên chồng con đi xưng tội rước lễ thì chồng con bảo mày cứ lo việc của mày đi chứ lo gì cho tao. Thế sau này con không biết làm thế nào được, con chỉ ước mơ con bảo là làm thế nào mà cầu nguyện để cho chồng con đi xưng tội rước lễ thì con chết con cũng cam lòng. Thế là con mới nghe người ta là trong này có lòng thương xót, thế là em con là cho cái số điện thoại của cha, đấy là con gọi điện cho cha. Thế là con thuê, con đi nhờ người ta mua vé tàu, đấy là con vào trong này. Thế là con ở 5 hôm cha đặt tay cho con, đấy là con cầu nguyện về nhà. Hôm sau chồng con bảo là bà đi tìm cha thì tôi xưng tội. Ôi thôi con sung sướng là giường nào quá, con sung sướng nhất đời.
Giờ thấy nó kỳ diệu không? Là ông ấy không có vô đây, mà chỉ có bà vô đây thôi. Mà cầu nguyện cái vợ chồng kia thì mới cầu nguyện buổi chiều tối có liền. Còn bà này cầu nguyện hôm trước thì hôm sau cũng có liền. Thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng là như thế đó. Mà ông ấy không có vô đây, mà 38 năm mày chèm nghĩ coi, bà khuyên ăn thua cái gì, khuyên bảo làm sao được, phải có ơn của Chúa. Mà bà phải lặn lội từ ngoài Bắc vào trong này, mặc dù bà đã khấn khứa đủ mọi chỗ đủ mọi nơi rồi, nhưng mà đến lúc mà Chúa muốn ban ơn, và Chúa ban ơn cách nào, Chúa ban ơn ở đâu, Chúa ban ơn như thế nào và khi nào, chỉ có Chúa biết, ai mà biết được. Tôi chỉ biết là cứ cầu nguyện, anh chị em bảo xin cha cầu nguyện thì tôi hết lòng hết sức mà cầu nguyện cho anh chị em. Mặc dù là vì quá đông người cho nên không thể đặt tay hết mọi người được, mặc dù là đông người đặt tay chỉ trong một giây hay là tích tắc thôi, nhưng mà ơn của Chúa xuống là do lòng tin của anh chị em, là do sự vất vả của anh chị em, là do những giọt mồ hôi của anh chị em tốn tiền bạc, tốn thời giờ, tốn công sức và kiên tâm chờ đợi, kiên tâm bền trí. Ngồi nắng thế này xếp hàng 3-4 tiếng, tôi thấy lúc nãy có nhiều người thở dài khi mà tôi ngưng đặt tay để đặt cất mình thánh Chúa để bắt đầu thánh lễ, vì họ chờ suốt từ 12 giờ đến lúc mà gần đến nơi chàng ngưng lại. Có buồn không? Buồn không? Có thất vọng không? Đó tức là bản tính tự nhiên thôi, nhưng mà Chúa bảo đến đây là con đã được ơn rồi. Cái sự chờ đợi của con, cái sự kiên tâm bền trí của con, cho nên những vất vả của anh em không vô ích đâu. Lặp lại đi để mà nhớ, những vất vả của anh em không
vô ích đâu.
Sự chờ đợi xếp hàng 3 tiếng đồng hồ mà không được đặt tay của anh chị em không
vô ích đâu.
Sự chờ đợi mòn mỏi của anh chị em cho đến tối khuya vẫn chưa được đặt tay vẫn không
vô ích đâu.
Bằng chứng là cái ông chồng không có đến đây đâu, mà bà vợ lặn lội đến đây mà cầu nguyện sáng hôm trước chiều hôm sau là có liền, là sao? đó là do lòng tin, do hy sinh, do anh kiên tâm bền chí của anh chị em, đó là lòng tín thác.
Vâng, thưa cha, ơn thứ ba, đứa con gái thứ hai của con đi lấy chồng 15 năm nay mà nó lấy chồng ở bên ngoại đạo, thế là nó bỏ đạo mà nhà con là đạo gốc, thế là nó không theo, nó không đi lễ đi nhà thờ gì cả. Thế con khuyên thì nó cứ bảo ôi rồi thì ra gò thì có cái gì mà phải xưng.
Cái gì? Nó nói sao?
Nó bảo là thưa cha, rồi chỉ có da gò thì làm cái gì mà phải xưng. Thế xong rồi...
Có cái gì? Da bò hả? Da bò là cái gì?
Da gò. Thưa cha bảo là... Nó bảo là da gò.
Da gò là cái gì?
Chết đi đưa da gò. Thưa cha là chết là đưa da gò. Là gò bên lương người ta đưa da gò thăm ma.
À, trời ơi, cái từ này mà... là ra gò, tức là người xưa là người ta cứ người chết là người ta đem ra những cái gò người ta chôn ở đó, phải không? Rồi là ra gò tức là chết, đúng không?
Vâng.
Ờ, coi cho em trở đây nhá, coi chừng đừng có đi cái điện nằm dưới điện cho thấy là ra gò đấy. Cảnh báo rồi đấy. Cứ rồi nó bảo là chỉ có ra gò chứ việc gì phải sưng, tức là chết là hết. 10 con người có đạo, 15 năm bỏ Chúa, khi mà mẹ khuyên thì bảo là gò là xong chứ có gì đâu, tức là chết là hết, ý là nói là chết là hết, có gì đâu mà phải xưng với lại không xưng, phải không? Là ra gò. Rồi rồi sau rồi nó cuối cùng nó có ra gò không?
Không ạ, thưa cha, đến giờ này thì con khuyên nó là bây giờ là Chúa cho chồng nó mắc phải cân bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, thế là con khuyên dễ quá, con bảo con ơi bây giờ con mà không chạy đến Chúa thì con chết. Thế
không là... con nói là con ơi mà con không chạy đến Chúa là chồng con ra gò.
Con ơi con mà không chạy đến lòng thương xót Chúa thì chồng con ra gò. Thế thế xong thì con nó vâng theo và tất cả ông bà dâu gia cũng giục nó là thôi thế thì bà khuyên thế thì chịu khó chạy đến lòng thương xót Chúa thì Chúa cứu. Thế con cứ mong nó đi thì bây giờ con cho vào trong này từ hôm nay là được, hôm nay là được 4 hôm thì con mua về máy bay là 8 hôm. Nay là được 4 hôm là nó rớt, là hai vợ chồng nó chịu khó lên nó nhiệt tình đi lễ mà nó cười tươi lắm cha, nó khỏe, chồng nó khỏe mà. Nó đi hôm qua nó đi xưng tội rồi cha, thì con mừng không có giường nào mà con mừng bằng. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn ạ.
Tôi thấy càng ngày tôi nghe mà nó cứ nổi da gà hết lên. Thật sợ thật, sợ thật, vì thấy đúng là Chúa có thật, đúng là quyền năng lòng thương xót Chúa mạnh thật, đến mức độ mà 15 năm mà bỏ nó đi xưng tội mà nó bảo chỉ có ra gò thôi, vậy mà vào đây mới có 4 hôm mà nó đã đi xưng tội và chồng nó là ung thư gan chuẩn bị ra gò rồi, mà bây giờ là chồng nó là không có đạo. Chồng nó không có đạo mà Chúa chữa cho chồng nó không ra gò thì nó cũng không bị ra gò. Một người là ra gò về phần xác, một người ra gò về phần hồn. Chồng thì ra gò phần, vợ thì ra gò phần, còn chúng ta ra gò phần. Lắc lắc thôi. Cho nên tôi thấy rằng là cái câu chuyện của bao nhiêu chứng nhân lên đây dường như càng ngày Chúa càng tranh thủ hay sao á, phải không? Tranh thủ sợ con người ta không kiên tâm bền chí được, sợ người ta ngã lòng trông cậy, cho nên là chiều xin tối có liền, cho nên là sáng xin hôm sau cũng có liền, cho nên là mới có xin ở đây là 8 ngày nhưng mà mới có 4 ngày cũng được liền. Ta thấy làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó. Cho nên người ta không tin được, người ta phê bình, người ta chỉ trích chúng ta, người ta giống như Chúa nói đó, người ta gì đó phán đoán, người ta chê trách, người ta phê bình, người ta chỉ trích rằng đây là chuyện không có thật, là mê tín. Cũng đúng thôi, cũng đúng thôi, vì người ta đeo cặp kiến nghi ngờ thì tất cả mọi sự là nghi ngờ. Lòng người ta nghi ngờ thì miệng người ta cũng nói ra là nghi ngờ. Còn lòng ta đã đến đây tràn đầy lòng thương xót Chúa rồi thì tất cả chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Tôi gửi tặng cho đứa con của chị, đứa con gái mà 15 năm mà bỏ Chúa đó, quay về một tấm ảnh mẹ Fatima. Vì chúng ta biết rằng giáo điểm tin mừng của chúng ta được rất nhiều ơn là do mẹ lòng thương xót, mẹ Fatima, mẹ của lòng thương xót. Mỗi ngày 13 chúng ta đều có những giờ cầu nguyện với mẹ từ 12 giờ, và điểm đó làm cho mẹ là nơi nương ẩn. Mẹ dơ táo ra, những người tội lỗi chạy đến với mẹ. Đứa con gái 15 năm bỏ Chúa, 15 năm nhất định không quay trở về, bây giờ đã quay trở về, và Chúa cứu cả vợ, Chúa cứu lẫn chồng. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và tôi gửi tặng này, chị có thích cái gì nữa không?
Dạ, con ảnh thì mà sách với con có rồi. Con cha tặng con cái gì thì con về con biếu, người ta không đi được thì con cho người ta, ai không đi được thì con cho người ta.
Vâng, đây chị tặng cho cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để giới thiệu cho mọi người biết cách lần chuỗi lòng thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót và biết được ngày lễ lòng thương xót Chúa là như thế nào. Chúc lành cho chị. Hả? Vâng, thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với anh chị em một chứng nhân. Nếu mà nhìn mặt thì anh chị em có thể đoán được tên. Xin mời anh. Ai đây? Tên anh ấy là gì? Vâng, mời anh lên đây. Tôi anh cao quá, anh đứng thấp giùm tôi. Tôi đứng trên bục thì mới bằng anh được. Anh nổi tiếng đến mức độ mà vừa mới xuất hiện thì người ta đã biết tên của anh. Chỉ có cái điều là hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa anh từ bên Mỹ về Việt Nam, rồi từ Việt Nam mà đến với giáo điểm tin mừng. Anh chia sẻ cho mọi người ngọn gió nào đưa anh đến đây.
Dạ, trước khi trả lời thì cho con xin gửi lời kính chào cha Long. Và xin kính chào tất cả các giáo dân đang có mặt tại ngày hôm nay. Thưa cha, là ở bên nước ngoài thì con đã nghe một cái cậu em cũng là nhạc sĩ, cậu có nói khi nào anh ở Việt Nam anh tới gặp được cha Long ở Nhà Bè thì cho em tìm cách để cho em gặp cha. Thì thật sự lúc đó là Chí Tài rất là hoang mang, vì thật sự thưa thật với các quý vị ở đây là thật ra là Tài là người ngoại đạo, chỉ có vợ là đạo Thiên Chúa thôi, thành ra là rất là hoang mang, không biết làm cách nào để gặp được cha. Là cha rất nổi tiếng. Cha nói cho em.
Nhưng mà anh thấy không, tôi đứng đây nãy giờ đâu ai biết tên, mà anh vừa mới xuất hiện là Chí Tài, Chí Tài. Sáng nay nha, tôi nói cho anh nghe, 9 giờ sáng là 8 giờ sáng tôi ra mà để giúp người ta tĩnh tâm. Tôi đi ra, mấy bà còn nắm áo tôi. Này, mày cho tao hỏi cha Long ở chỗ nào? Thế tôi mới dập cái ghế, tôi bảo bà ơi, bà đi ra một chút để tí cho người ta đọc kinh. Mày là cái thá gì mà mày đuổi tao? Đó, cho anh biết đó, anh nổi tiếng đến mức độ mà anh xuất hiện người ta Chí Tài, Chí Tài. Còn tôi, người ta từ Bắc vô đây mà hỏi là cái thằng nào là, mày có biết cha Long là thằng nào không? Rồi anh kể tiếp cho mọi người nghe.
Thật ra là sau bữa nay thì cha muốn mọi người mà biết cha nhiều nữa, thì theo con nghĩ là cha đổi tên là Chí Long. Tôi nói giỡn thôi cha, chứ tên sao đổi được. Cha là Trần Đình Long mà, đúng không? Tôi cũng ngộ ha. Cha là cha mà sao là có lót chữ Đình. Đình là mấy cái đình.
Đình là chùa.
Sao nó liên quan tới Thiên Chúa rồi. Cũng ngộ, không sao. Tên mà. Bây giờ con nói tiếp nha. Dạ thì thật sự là con về đây con bận quá, con không có thì giờ để qua đây. Mà con nghĩ nếu mà con đơn thân độc mã mà con qua đây thì chưa chắc cô được lọt vào một cái dòng người mà quá trời đông như vậy, mặc dù người ta biết con. Cũng may quá thì cách đây vài bữa có một cậu thổi kèn saxophone tên là Quang Trung, thì cậu có quay chung một cái game show với con, thì cậu nói là anh bị đau cái chân. Con bị đau cái chân hơn 2 năm rưỡi rồi, thì không bị đứt gân mà. Thì cậu nói là thôi bây giờ Chủ nhật này em có đơn trong cái nhóm ca đoàn đó, hay là anh đi theo em rồi gặp cha Long, cha sẽ đặt tay cầu nguyện, biết đâu anh sẽ hết cái chân. Dạ, yeah. Hết đau chúng mày hết cái chân. Dạ, yeah. Hết đau thôi. Hết đau thôi, hết cái chân mà mất cái chân sâu đi.
Dạ, yeah. Cái đó phép lạ nó lạ hơn á. Là anh còn chân mà tôi đặt tay là anh hết cái chân. Phép lạ nó lớn hơn là khỏi chân. Rồi anh kể tiếp.
Dạ, yeah. Thì thật sự bắt đầu con cũng hoang mang lắm. Thật sự là trước đây là con đã đi rất nhiều thầy về chữa cái này. Nhưng mà tại vì khi mà khi nghe cậu Trung có nói như vậy thì con chợt nghĩ ra là à, cái này không phải là cha là dùng pháp thuật gì hết, mà chỉ khi đặt tay cầu nguyện và xin Chúa ban phép lành cho mình để mình có thể mình khỏe cái chân. Con thì không, con không nghĩ là cái đứt cái gân nó liền lại, nhưng con chỉ cần khỏe thôi. Thế con đi, con chạy nhảy, con phục vụ cho tất cả bà con cô bác là con vui rồi. Thì con quyết định là bữa nay là con đi tới đây, và đúng như là người ta đồn là quá đông. Con lại đây hồi 11 giờ rưỡi hơn. Dạ, mà con phải ngồi vô cái nhóm ca nguyện. Dạ, và lần đầu tiên con phải đứng dậy con hát. Tại thường đó là con đi nhà thờ, con chỉ đàn cho những người ca viên ta hát thôi. Nhưng bữa nay, tại vì cha, vì cha Long, mà con phải đứng chịu khó con hát đâu gần cả 2 tiếng mấy. Mà có mấy cái bài hát con không có biết gì hết, nhưng mà con nhờ, tại con có căn bản nhạc mà, tại là con hát theo vậy thôi. Và mừng biết bao nhiêu là con được ca đoàn cho con đi phía bên này, là gặp cha, là cha đặt tay lên, là cha có cười một nụ cười rất rạng rỡ với con. Thì con vui quá, tại vì con thấy là à, thì ra cha Long cũng có cảm tình với mình. Chỉ có con cái con điều con hơi buồn là tại vì cha rắc cái nước thánh đó, dạ, lên đầu con nó hư tóc con hết. Nhưng mà không sao, phép lành nó hơn sắc đẹp nhiều. Dạ. Dạ, đó là lý do tại sao mà con có mặt ngày hôm nay. Và con còn nhớ kính thưa quý vị là khi Chí Tài được cha đặt tay cầu nguyện và rắc nước thánh lên đầu thì cha có nói là nè, một lát lên phát biểu nha. Thì nghe nó thì thật ra cái chương trình tài là xong đặt tay rất nước thánh là tài về, tại vì tài có hẹn. Nhưng mà vì một lời nói rất là truyền cảm của cha, nhớ phát biểu nha, tài đã đi vòng ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng và vòng vô đây. Cái ông Cường ca trưởng ông nói lẹ lắm, dạ chút xíu à, 3 giờ mấy là xong. Nhưng mà vô tới đây cứ nghe cha giảng, rồi có phát biểu của những người mà người ta đã được cha ban phép lành, thì con ngồi với nó thiệt, trong lòng con rất là vui và hạnh phúc với những người đó. Tuy nhiên nó cũng làm cho con xao xuyến, bởi vì con trễ giờ hẹn rồi. Chứ không sao, bữa nay được lên đứng cạnh cha và được chia sẻ cái tâm sự của Chí Tài. Chí Tài không ước mong gì hơn, chỉ mong sau cái ngày hôm nay thầy Chí Tài về thì Chí Tài được Chúa ban phép lành và cái chân Tài sẽ khỏe và lần tới sẽ nhảy chứ không có đứng.
Nếu mà Chí Tài có theo dõi những người làm chứng thì có những người họ đến đây họ không đi được như Chí Tài mà phải nằm trên cáng, có những người trên xa lăn, có những người là hai người phải thay thanh niên phải dìu họ, họ mới đi được. Có những bà là đến đây bò và lết, họ là người Công giáo, họ là người Phật giáo, họ là người Việt Nam, họ là người nước ngoài, họ đã được chữa lành. Và nguyên cái việc mà Chí Tài chấp nhận đến đây từ 11 giờ đến bây giờ là 4 giờ 30 đã là một cái phép lạ rồi. Cái thứ hai, chúng ta biết là một danh hài nổi tiếng trên thế giới như thế này, mỗi show của anh ấy là người ta phải trả bao nhiêu ngàn đô. Vậy mà ở đây không mời mà tới, mà không có thù lao, lại là một cái ơn lớn thứ hai rồi, thưa anh chị em. Và cái ơn lớn thứ ba là anh ấy đã đứng 2 tiếng đồng hồ, anh ấy cầu nguyện với cộng đoàn và anh ấy hát những lời ca ngợi lòng thương xót Chúa với cộng đoàn chúng ta, đã là ơn thứ ba rồi. Và bây giờ là ơn thứ 4 là chính anh ấy sẽ hát cho chúng ta nghe một bài.
Con đâu có thuộc nhạc đạo đâu cha.
Bài gì cũng được, đưa nhạc cho ấy. Đưa cuốn sách. Đưa cuốn sách cho anh ấy cầm, anh ấy hát, đưa có sao đâu. Hôm nãy anh hát được mà giờ anh hát đi, đưa cuốn sách ra bao lít. Cho mày chẳng pháo tay như anh chị em. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ bị bối rối trên sân khấu, nhưng mà hôm nay anh bối rối trên bàn thờ. Rồi, mau lên. Không chưa? Được chưa? Rồi, anh đàn chuẩn bị bắt dùng tông ấy để cho anh ấy hát cầu nguyện với chúng ta. Không chưa? Kiếm được bài hát nào chưa? Thưa anh chị em.
Hát hai câu được.
Rồi, cứ hát đi. Rồi, bài gì?
Dạ. Có hát không? Không phải nhạc đạo mà có Chúa.
À, hát nhạc có Chúa rồi.
Dạ, có chữ Chúa chứ.
Bắt bài nào có chữ Chúa là được rồi.
anh cho anh cái tông thử tông ri trưởng của em. À, bây giờ thầy thì thật sự là tài không có biết nhạc đạo nhiều, xin phép cha con hát nhạc ngoài. Nhưng mà có chữ Chúa được hết cha.
Con quỳ lạy Chúa trên trời, cho con lấy được người con yêu.
Thôi đó cha.
Tôi tiếp anh. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con?
Cái này cha hát còn không có hát. Bây giờ tôi đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không bằng lời danh.
Dạ, cũng thuộc tới đó thôi cha.
Dạ, con hẹn cha lần tới con học bài nguyên bài cho tôi. Cha dám chế lời ta hay thiệt.
À, thưa anh, mặc dù anh là người không có phải là đạo Công giáo, nhưng mà anh vẫn là con của Chúa, vẫn là anh em với chúng tôi, và Chúa đã đưa anh đến đây, cho nên chúng tôi xin được gửi tặng anh và gửi tặng chị những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là tấm ảnh lòng thương xót, đây là 300 bài giảng lòng thương xót, tất cả những gì chúng tôi có, cát xê dành cho anh không phải là mấy ngàn đô la hay là mấy triệu, mấy trăm triệu, nhưng cát xê đây là những món quà vô giá, món quà của... Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi đây là đề can mẹ lòng thương xót. Đây là ảnh thánh Faustina, thánh Gioan Phaolô II, Chúa Giêsu lòng thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là bịch túi xốp cho anh đem về.
Con thấy cái túi này giá trị nhất, tại không có túi này không có đựng đủ.
Dạ.
Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.
Cảm ơn cha và trân trọng kính chào tất cả giáo dân tại giáo điểm Tích Minh.
Vâng. Chúng tôi tin chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện trở lại, và lúc đó anh sẽ là người đứng lên làm chứng rằng: cha ơi, chân con đã khỏi rồi, chứ không phải cha ơi, con đã mất chân rồi. À, Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Kiều Linh, nay 45 tuổi, ở Giáp Phú An Phú, ở địa phận Phú Cường. Hôm nay con được ơn quay về với Chúa là con bỏ Chúa 22 năm.
Đây là một người chị em đã bỏ Chúa 22 năm. Chúng ta thính lặng để nghe tâm sự của một người con quay trở về. Vì chúng ta biết rằng thứ tư này là mùa bắt đầu bước vào mùa chay và thứ tư lễ cho. Cho nên là mùa chay là mùa của những đứa con hoang đàng quay trở về. Chúng ta nghe tâm sự của một người con quay trở về với Chúa. Lắng nghe 22 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa?
Dạ, nhờ con lên Facebook, con tìm hiểu biết lòng thương xót của Chúa đó, nhờ cha giảng đó, rồi con mới quay về với Chúa. Con trình bày con hoàn cảnh của con với cha xứ đó, rồi cha xứ cũng ban phép chuẩn cho vợ chồng con đạo ai nấy giữ đó. Hôm nay con cũng đã được xưng tội và bước lễ rồi, và đồng thời con cho hai đứa con của con đó, nó cũng học giáo lý dự tòng, hôm nay cũng được rước lễ và thêm sức rồi thưa cha.
Nhờ đâu mà chị biết được giáo điểm, thì mừng hôm nay chị đến đây làm chứng cho Chúa.
Là nhờ con lên Facebook, con tìm hiểu về bài giảng của cha đó, rồi con thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa lúc nào cũng bao la rộng mở những đứa con đã quang đàn để trở về với Chúa. Dạ, con đã quyết tâm, con cầu nguyện, cầu xin Chúa đã ban ơn cho con. Dạ, rồi dạ, còn ơn thứ hai nữa là má con á, là Maria Quỳnh Thị Bi, năm nay là 80 tuổi, cũng vì hoàn cảnh con cái nó bị rối đạo đó, rồi má con cũng bỏ Chúa hai mấy năm đó, rồi hôm nay cũng biết đến lòng thương xót của Chúa, con chở má con xuống tới giáo điểm tin mừng này đó, rồi được ba lần rồi nghe lời cha giảng, nghe lời Chúa thấm thiết quá, má con cũng đi xưng tội và rước lễ lại rồi thưa cha. Dạ, còn ơn thứ ba nữa là con cũng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa công viên việc làm cho gia đình của chúng con. Hiện tại giờ con cũng có công việc làm ổn định. Hôm nay con đến để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là cha bảo là cha nào con ấy hoặc là mẹ nào con ấy, hổ phụ sinh hổ tử. À, người mẹ mà đã bỏ Chúa thì đứa con cũng dễ mà đi theo con đường của mẹ. Ở ngoài thế gian thì người ta bảo như thế này: mẹ ơi con muốn lấy chồng, con ơi mẹ cũng một lòng như con, mẹ ơi con sắp đẻ, mẹ ơi con sắp đẻ đây, con ơi mẹ cũng đẻ ngay bây giờ. Đây là chuyện của thế gian, mẹ nào con ấy. Thì người mẹ mà bỏ Chúa thì đứa con cũng sẽ dễ bị như vậy lắm. Ta nói là cây xấu thì sinh trái xấu, cây tốt thì sinh trái tốt, hổ phụ thì sinh hổ tử, là như vậy. Cho nên những người làm cha làm mẹ hôm nay mà được ơn quay trở về thì những đứa con, như vậy chúng ta thấy một người lên làm chứng đó, con quay trở về rồi, và bây giờ những đứa con của con cũng cho nó đi rửa tội, được ơn quay trở về. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn Chúa không phải chỉ xuống trên một người mà còn xuống trên nhiều người, mà ơn đó từ người này tuôn trào qua người khác. Hallelujah.
Dạ thưa cha, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm tiếp cho chồng con được biết tin thác vào Chúa và biết giá thập giá theo Chúa, cho gia đình con trọn niềm vui ạ. Dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi xin mời. Rồi bác gái chia sẻ cho người nghèo. Con, tại vì chúng tôi đang trong chương trình là mùa chay, và trong mùa chay chúng tôi có đi những chuyến công tác ra ngoài Gia Lai, Kon Tum để thăm những người dân tộc, thăm những người mà bị bệnh, rồi những người mà có hoàn cảnh khó khăn, những người phong cùi, rồi đi về Bình Thuận, Phan Thiết thăm những gia đình mù, thăm những giáo xứ khó khăn, rồi đi về tới Sài Gòn, đến những bệnh viện ung bướu, đến thăm những người mà bệnh tâm thần, để chúng tôi làm chương trình mùa chay là như vậy, cho nên chị mới đóng góp cái phần của chị ấy. Xin anh chị em cầu nguyện để có nhiều tấm lòng mở ra để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta trong mùa chay thánh này. Chị đã ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin
có lên đơn gì thôi.
Chào cha và cao cộng đoàn, tên con là Nguyễn Thị Hoa, con 52 tuổi, con mẫu ung thư tuyến giáp nên con hơi khó.
Vâng, đây là chị Hồng Ngân, chị bị ung thư tuyến giáp, đã mổ rồi, cho nên giờ nói nó không to, không rõ được, để chúng ta cố gắng lắng nghe nha.
Vâng, xin cha là với cộng đoàn là con được nhiều ơn của Chúa ban xuống cho gia đình con, và cho con nhiều nhất là con bị ung thư tuyến giáp, được 3-4 năm mà con chữa không khỏi. Thì khi con đi bệnh viện khám 3-4 bệnh viện vẫn không phát hiện ra được. Thì cuối cùng đến bệnh viện thứ 5 ở Hà Nội khám mới là bệnh viện Nội tiết Trung ương ạ. Thì đã mổ cho con được 1 năm nay rồi. Con với con mới về nhà, con về, con là người ngoại đạo.
Con có đạo không?
Không ạ, con ngoại đạo.
Đạo gì?
Với đạo Phật ạ.
Cho một chàng thay hơi người đạo Phật lên mà thấy chị thôi, chị đeo chẳng chuối mình coi thế này, tôi tưởng chị là bà mẹ Công giáo, mà hóa ra đây là một người đạo Phật bị ung thư tuyến giáp đã được Chúa chữa lành, và chị lên đây làm chứng cho cộng đoàn chúng ta.
Vâng, thì xin cha và cộng đoàn, con 3-4 thứ bệnh nhé, không phải mình ung thư, mà xin Chúa chữa lành cho con, may mắn quá con đã khỏi. Con bệnh đau đầu 30-40 năm nay rồi, con không khỏi 14 năm là con bị, con đúng thuốc nhiều nơi không khỏi. Thì mai có cái bệnh biến cố của con là ung thư tuyến giáp này, thì con có được chị dâu con giới thiệu, chị dâu con là đạo Công giáo, anh con là đạo Theo, nhưng mà anh con lơ là không đi lễ, như là anh con cứ uống rượu nhiều, anh con cứ chửi mắng chị đấy. Thì lúc khi con về quê ăn giỏi, chị này có quen với con là em ơi em có tin vào Chúa không, thì em nói là có, em tin. Thế xong chị sẽ thề chị mượn cho em một cái đài của một người mới, cái làng mới vợt một người vào cho ta thôi là bị ung thư trực tràng. Thì cháu vào đây chữa khỏi thì cháu cho em con một cái đài, hai mươi qua mà tin thì cháu cho qua luôn. Thế thì con mừng quá, con mang cái đài nó về nhà con nghe. Con thưa cha và con gọi, đúng là Chúa thử thách con nhiều lắm. Con nghe cái đài nó có 3 ngày thôi, tự nhiên con đau dạ dày, mà con lên giường con nằm, con không ăn, con không ngủ được, cái bụng trương lên, con nghĩ là con chết rồi. Đúng là tổng chồng con và 3 đứa con thành 6 đứa con của con, nó buồn lắm. Xong đến khi con nhắn mượn của con gắn tin cho cha, con nhà con nhắn nhiều lần, con không thấy cha trả lại. Thì khi mà con đang lên ra ngoài, con đi nằm, là ngày thứ 5 rồi, thì thấy con nhà con nó lấy chồng gần đó, nó chạy xuống biểu mẹ ơi, có tin vui rồi, chứ con biết thế gì thấy con. Hắn còn con nói là cha Long nhắn cho mẹ, con vẫn con chưa tin, thì con ngoại đạo mà. Thì con còn nói đọc đi cho mẹ nghe, mình lại ta nói này, 3 giờ và ta và cộng đoàn cầu nguyện cho con, 5 giờ là vào thánh lễ cho con. Con nói thưa cha và cộng đoàn, cái đúng là con mất luôn cái dạ dày từ đó đến nay, 1 năm nay rồi.
Mất luôn nghỉ.
Cái bụng đau dạ dày ạ, từ những cơn không đau mà con
nhưng... Mất luôn cái bệnh đau dạ dày chứ, bà bảo vừa mới cầu nguyện xong con mất luôn cái dạ dày rồi. Nhưng như cái anh chí tài cầu nguyện xong mất luôn chân rồi. Mất luôn cái bệnh đau dạ dày rồi, sao nữa?
Thế xong ban đầu con về thì con mới biểu thôi chị dâu con là thôi bệnh viện hẹn em 1 tháng 11 ngày là đi uống sóng xạ lần đầu tiên. Thì chị cứ để cho em đi uống một lần. Chứ thì chị nếu biểu thôi cứ đi đi. Thì con đi con lại nghĩ là uống bình thường thôi, chứ không ngờ là uống xong bác sĩ nói là phải kiêng cách ly gia đình 21 ngày. Thì con mình chị ơi, hay là trong khi mà kiêng 21 ngày thì phải thuê nhà ra nhà trọ ở buồn lắm, hay con em bắt máy bay em vào cho giáo điểm tin mừng của cha Long. Thì chị nói ừ. Em đến tối con nhìn vào con nằm thì con thấy có một người đứng bên con mặc áo trắng và bên trắng bên đũa, thì nói với con thế này, con ơi đứng đầu giường 4 người nằm mình con thấy. Thì con hỏi ai mặc trắng chị nằm đây có thấy gì không, người ta bảo không, theo mình tôi thấy à, không thấy gì cả. Thế sao nghe con mới biểu là à Chúa nói này, con ơi bây giờ bác sĩ dặn con làm sao thì con phải lắm vậy, con đừng có đi bây giờ con làm khổ người khác, cái thuốc nó độc lắm cha ơi, các bác sĩ mà cho các con uống viên thuốc người ta mặc áo giáp đi dạy đều bằng chì hết, còn đổ ra cái tươi cái đĩa ai uống một thì lặt một, ai uống hai đọc tên là đặt hai ra ngoài. Thế xong con về mới con không đi nữa, thì gần 21 ngày mình quân con bay vào đây. Con về nhà bà ngoại, có chị gái con là hơn 60 tuổi rồi. không sinh tia không gì, hai chị em ở cùng. Cùng xong con không về nhà con mà con ở nhà bà ngoại con bay vào Sài Gòn này mình con. Thì con xin cha và cộng đoàn có nguyện lòng thương xót Chúa cho con, thì xin Đức Mẹ Chúa đang nhận lời đã trung tâm vào con thì con được khỏi. Thì đến khi mà người ta lại cứ 10 tháng sau người ta dạ 3 tháng uống phản xạ một lần, con không đi. Con tin tưởng vào Chúa đã chữa lành, con không đi. Đến 10 tháng này con đi rồi ra bệnh viện Hà Nội có cái con uống phản xạ. Thì con khám người ta bị sao mà không quay mạng sống ra gì. Chúng tôi gặp bạn bạc.
Bây giờ cuối cùng sao?
Phải, con khỏe hẳn rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Vâng. Vâng, thưa anh chị em, vì không có đủ thời giờ nữa. Hả? Cái gì?
Cháu bị nghiện.
Nó hết chưa?
Hết rồi.
Sao cháu? Sao cái gì?
Thằng nhà có thằng con nhà em gái con. Thôi thì ta thương con, cho con đến đây khó khăn lắm mới vào được.
Thằng cháu làm sao?
Cháu bị nghiện hút. Con nhà em gái con vẫn ướt 4 năm. Thì cái lần con vào đây, lần đầu tiên, lần thứ hai con mang đi 13 người. Có ta cháu con nó làm trong đây, hắn đi lãng vãng tôi không đi làm. Vợ con thì bố, vợ con làm trong Sài Gòn này, mà vợ anh bố. Thì cho cháu con đi lang thang thì con vào đây một mình, con điện nấu cháu vào đây với ta, về với con để xin đồng lòng cho Chúa, cháu không vào. Đến lần thứ hai con vào, lần thứ hai thì mẹ cũng vào, chị em con vào đông 13 người đi được hơn hết. Thì mẹ điện cháu vào đây thì ta đặt tay cháu cũng khỏi. Thì cháu về nay cháu đã hoàn thành hội hội thương nghiện thuốc đá thuốc viện, thế là hai vợ chồng giãn nứt từ lâu đến nay. Thì cháu đúng mùng hai Tết cháu con dâu là vợ anh đó thì mới về quê ăn Tết, hai vợ chồng lạnh gắn với nhau chờ mới vào Sài Gòn đi làm chưa được một tháng. Thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Cái là đứa cháu của chị là 4 năm ma túy đá, và chị đã đưa cháu vào đây và cháu đã được khỏi hôm mùng 2 Tết vừa rồi. Này chị tạ ơn Chúa, đây tôi gửi tặng cho thằng cháu của chị cuốn, cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây chị thích cái gì nữa?
Thôi con mua đầy đủ rồi, con không lấy gì của cha.
Vâng, đây chị làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Và một người Phật giáo nói rằng con mua đầy đủ rồi, con không cần cái gì nữa để chia sẻ cho người khác. Con cần được ơn gì của Chúa?
Dạ, con... Con được ơn của Chúa là con được khỏi chữa khỏi bệnh ạ.
Con tên là gì? Nó to lên.
Con tên là Trịnh Thị Thơm, năm nay con 52 tuổi, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Rồi, con được ơn gì? Nói to lên cho mọi người nghe.
Sau khi con phát hiện ra bị ung thư phổi giai đoạn 4, sau khi mà con mổ xong thì con không có cái hy vọng gì là sống. Và sau đó có chị bạn đưa cho con một cái máy của cha và con đã nghe. Sau đó con xuống đây và con đã được 3 lần cha đặt tay lên đầu. Và đến hôm vừa rồi con đi kiểm tra xét nghiệm máu, tất cả thì bác sĩ nói là ok hết và con đã khỏi bệnh.
Hallelujah. Để cao cái quạt lên chị em. Hallelujah. Hallelujah. Đây là một người bị bệnh ung thư phổi đến đây đặt tay cầu nguyện vẫn được Chúa chữa lành. Gì nữa?
Dạ thưa con có một
rồi sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị đến đây để được Chúa chữa lành và hôm nay lên làm chứng?
Dạ có một bà chị bạn thấy con bệnh thì chị mang máy đến cho con, rồi chị nói là không có tặng quà gì hết, không biếu quà, chỉ biếu mỗi cái máy, còn nếu như quyết định đi hay không là tùy, tin hay không thì tùy. Thế là con nghe mấy ngày liền xong là con đi xuống đây luôn ạ.
Vâng, và chị thì ở xứ nào, nhà thờ nào?
Con ngoại đạo ạ.
Đâu gì?
Con đạo Phật ạ. Dạ con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Dạ, con gửi cái tấm lòng của con thôi ạ.
Và người làm bác gái chia sẻ cho người nghèo mùa chay, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bé bé lên con. Lên con. Rồi, chúng ta đang ở trong chương trình bác gái mùa chay vào bắt đầu vào thứ tư lễ cho. Đây là những bé mà chúng ta cũng đang là trong tuần lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nhân ngày lễ giỗ đầu vào ngày thứ năm mùng 7 tháng 3. Và từ ngày thứ sáu mùng 1 tháng 3 chúng ta đã có tuần 7 ngày cầu nguyện cho ông nội của chúng ta. Và thưa anh chị em, trong ngày lễ giỗ thì người ta hay tiệc tùng ăn uống linh đình, người ta cúng heo, cúng gà quay, heo quay. Còn giáo điểm tin mừng của chúng ta không có cúng heo quay mà cúng heo heo đất. Và đây là hai đứa bé, con có con heo đất gì dâng cho ông nội, con có cái gì đây? Tên gì?
Có con heo.
Con tên gì? To lên, tên
con
gì?
Tên Maria Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi?
5 tuổi.
Tuổi Ngọc có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng phát tay hô Bảo Ngọc, heo cho người nghèo. Còn con tên gì?
Tên đưa xe cho Bảo Ngọc.
Cũng Bảo Ngọc luôn. Bảo Ngọc mấy tuổi?
4 tuổi.
Rồi, con có với bạn Bảo Ngọc này có bà con không? Có quen Bảo Ngọc này không? Rồi, con có cái gì đây?
Có con heo.
Heo cho ai?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi, cho mời trong phát tay thưa anh chị em. Rồi, hai con bạn dắt hai bé lên để đem cái con heo cúng cho ông nội. Chúng tôi đang có những con heo đất để trên gửi cho ông nội của chúng ta, thay vì tấm lòng vì việc cầu nguyện cho những người đã khuất là đẹp lòng Chúa, mà việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa nữa đó là bác ái, là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất cho những người đã qua đời. Tặng cho hai bé Bảo Ngọc 5 tuổi, Bảo Ngọc 4 tuổi, mỗi người cái móc khóa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh bạn. Tên gì?
Dạ con xin chào cha, dạ con xin tạ ơn Chúa, con xin chào dân Chúa cộng đồng.
Con tên gì?
Dạ con là Phan Nhân Đình, con ở Hà Tĩnh.
Nói to lên, Phan Văn gì?
Dạ con là Phan Nhân Đình, con ở Hà Tĩnh. Con bị mắc bệnh ung thư dạ dày 25 năm, nhưng mà con chạy chữa 4 phương trời không khỏi. Cho đến một lúc là con gần chết rồi, thì bệnh viện trả về con gần chết rồi, thì vô tình như tại vì con là ngoại đạo.
Anh là người đạo gì?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo chứ con.
Vâng, thứ cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng thêm một người ngoại đạo 25 năm bị bệnh ung thư gì?
Dạ con bị đầu tiên thì con đau dạ dày thôi, nhưng mà bên sau cuối cùng là từ năm 1 cho đến năm thứ 25 là cuối cùng là bị bệnh viện đả về, là kết quả là con bị ung thư dạ dày, nhưng mà nó di căn qua rất nhiều cái thứ trong bộ phận cơ quan đoàn thể của con, cho nên là ngày cuối cùng con sắp chết rồi, thì cũng như là Chúa đang thương con và đưa đến một người, là cái bà đó là đi bán hàng rong mắm muối cho dân làng hàng xóm.
Rồi lúc mà sau 25 năm anh bị bệnh ung thư bao tử dạ dày, thì gặp một bà đi bán hàng rong, bà đi bán mắm muối quanh làng, rồi bà ấy nói gì với anh? Nói chậm chậm.
Bà ấy mới hỏi vợ của con là cái thằng chồng mày đâu mà lâu rồi tao không thấy đi bốc vác, tức là đi bốc vác kiếm gạo hàng ngày cho con ấy. Vợ của con mới bảo là anh gần chết rồi còn đâu mà đi bốc vác này chị. Thế chị mới bảo là thế thì mày cho tao vào mày gặp chồng mày một cái. Thế thì vợ của con mới bảo là
rồi cùng gặp thì chị nói sao, chứ gặp vợ cứ bảo bà ấy bảo đi sang mãi cũng chẳng hết chuyện. Rồi khi mà gặp bà ấy thì anh bà ấy nói cái gì?
Bà mới bảo là mày có muốn đi vào Cha Long không? Thì con không biết Cha Long là ai cả. Con mới bảo là Cha Long là ai? Cha Long ở đâu? Tôi không biết Cha Long là ai mà đi. Thì bà mới bảo là thế thì mày có cần số điện thoại của Cha Long không? Thế thì con lúc đó là con không nói được đâu, chỉ có vợ con hỏi thôi. Đây là con bây giờ con nói, nhưng mà lúc đó là vợ con hỏi thôi. Sau đó bà cho vợ con cái số điện thoại của Cha Long, rồi bà thối thúc vợ con nói là mày cố gắng gửi đi, gửi tin nhắn cho cha đi, nếu mà mày được hồi âm sau đó thì phúc đức của tổ tiên nhà mày là cao lớn lắm. Thế là con không ngờ là vợ con gửi tin nhắn trước đó. Con xúc động.
Thưa anh chị em, anh ấy đang rất là xúc động vì chúng ta biết là một người đang nằm chờ chết sau 25 năm bị bệnh ung thư dạ dày, bây giờ bỗng có một bà bán muối bảo rằng là mày có mà biết Cha Long hay không, thì lúc đó anh cũng chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng biết lòng thương Chúa gia đình tôi mình là gì, nhưng mà lúc đó bám được cái phao nào thì bám, đang chết đuối mà bám được cái phao, và anh ấy nhắn tin rồi sau đó được trả lời. Thì khi anh được trả lời như vậy, anh cảm thấy xúc động, dường như là anh ấy tin rằng là anh ấy còn có thể sống sót được, có cái phao cứu sinh, cái phao lòng thương xót. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái giọng của anh vẫn còn đang bồi hồi xúc động, nhớ lại cái giây phút mà mình đã dường như là 99,9% chết mà bây giờ còn sống, đang đứng khỏe mạnh trước mặt cộng đoàn. Cho nên anh ấy đang khóc xúc động. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi sau đó,
vợ con gửi tin nhắn một cái là sau khoảng chừng 15 đến 20 phút là thấy cha gửi tin nhắn lại là cha bảo là con yên tâm đi, cha và cộng đồng đang cầu nguyện cho con đó. Thế là tự nhiên trong người con nó rơi xuống một cái như là cái như là một cái gì là ai đưa ra khỏi mình của con đó. Hai ngày hôm sau là con ăn được cơm rồi, đến ngày thứ ba là con khỏe bình thường, và sang ngày thứ tư con đi làm. Cho đến tháng 8 năm vừa qua là 2018 con có vào đây để làm chứng cho Chúa, nhưng mà vì người đông quá rồi con không chen được vào. Cho nên là hôm nay con đi làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, con tranh thủ ngày Chủ nhật con về đây để được làm chứng cho Chúa. Kể từ tháng 8 năm ngoái tới giờ là rất nhiều người đến tìm con để được con đi vào trong vòng tay của Chúa. Con đưa vào đây hôm nay là có trong đó là có vợ của con và con trai của con và 3-4 người hàng xóm nữa cũng làm công ty cùng con. Nhưng mà bây giờ người đông quá không biết họ ở đâu rồi. Con đang ngồi chờ mong và cầu Chúa, nguyện tâm trong cái miệng của con là Chúa ơi, Chúa cho con đi để được làm chứng cho Chúa đi, kẻo mà con không về kịp chuyến xe 72 cuối cùng của ngày hôm nay thì chắc là ngày mai con bị đuổi việc. Thế là không may vừa cái anh này, anh ấy cho con lên luôn. Con tạ ơn Chúa và con chỉ nói câu cuối cùng này, Chúa là vô địch, mong bà con chúng ta hãy
Chúa là mà thưa anh chị em, chúng ta thấy đúng là vô địch thật. Làm sao mà có thể tin được chỉ sau một cái tin nhắn 15 phút mà anh cảm thấy như là một cái sức mạnh nào đó biến đổi con người anh. Anh Chúa dạy anh ăn cơm, 3 ngày sau anh ấy khỏi, 4 ngày sau anh đi làm bốc xếp như thường. Có ai tin được chuyện đó xảy ra? Nói gì mà không khóc thưa anh chị em. Chính tôi nghe tôi còn không tin rằng có thể xảy ra được, vậy mà vẫn xảy ra được. Một chứng nhân sờ sờ đang đứng trước mặt chúng ta, người đàn ông 30 mấy tuổi.
Dạ, thưa cha và cộng đồng, con năm nay là nhìn thì chắc là ai cũng đoán là con đang còn trẻ, nhưng mà tuổi con thì đứng rồi, con năm nay là 52 tuổi. Dạ, con sinh là 1968. Dạ, con đời ơn Chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay.
Năm 52 tuổi thưa anh chị em. Vì nếu để cái căn bệnh ung thư chúng ta biết là chỉ 18 tuổi thì cũng giống như là ông lão 81 tuổi. Căn bệnh ung thư nó phá khủng khiếp lắm. Mà anh chịu đựng suốt 25 năm trời như vậy. Anh tưởng tượng cái bao tử của mình để mà ăn. Mà nó đau 1-2 ngày mình chịu không nổi. Mà anh chịu đựng suốt 25 năm trời như vậy. Không có thuốc men nào chữa khỏi cho anh ấy. Mà chỉ cái bà bán muối trời đất hỡi nào đó, một cái bà mà vô danh tiểu tốt nào đó, mà hỏi thăm vợ mà không thấy chồng mày đâu, và chồng sắp chết rồi làm sao mà đi làm bốc xếp được. Rồi bà vợ mới dắt vô để gặp chồng, bà chỉ hỏi có mỗi một câu và có biết về là cho Long không, rồi cho cái số điện thoại, rồi bảo mày cứ nhắn tin mày cầu nguyện đi. Và trong lúc bế tắc nhất thì bám lấy Chúa, bám lấy lòng thương xót Chúa, và Chúa ra tay cho anh ấy để khỏe đến tới giờ này mà vẫn không quên ơn của Chúa. Một người ngoại đạo, 10 người phong cùi được khỏi, một người ngoại đạo quay trở lại. Anh ấy dám quay trở lại đây mà để trả giá cho việc lên làm chứng này là chấp nhận nếu mà lên mà về trễ là mất việc, bị đuổi việc nha. Dám chấp nhận như vậy, cái giá anh ấy phải trả để cho một cuộc làm chứng là như vậy. Cũng giống như là anh Chí Tài, anh chấp nhận ở lại để làm chứng thì anh ấy bị lỡ một show trình diễn, vì có thể anh sẽ bị thiệt hại mấy ngàn đô không chừng. Vẫn chấp nhận ở lại để mà lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Một Chí Tài, một nghệ sĩ nổi tiếng, một người vô danh tiểu tốt, tất cả đều là người ngoại đạo mà họ dám chấp nhận đánh đổi cả bao nhiêu tiền, dám chấp nhận đánh đổi mất việc để mà ở lại làm chứng cho Chúa. Hallelujah. 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 Anh thích cái gì tôi tặng cho anh cái đó.
Dạ con có cái ơn thứ hai nữa là con đưa người mà sau khi con bị lành bệnh ung thư là con năm tháng 8 năm ngoái con đưa 4 người vào mà trong đó có một người là bị ung thư tử cung nhưng mà người đó không đi được, chị của người đi nhưng mà cũng không ai lên được để mà làm chứng cả. Cho nên là chỉ có là chen chúc và đi theo hàng đặt tay vào là chỉ được đặt tay mà được ơn lớn của Chúa là con thì không đến nhà người ta mai nhà nhưng mà nghe người ta bảo là cái bà mà bị ung thư tử cung đó là được ơn bà chị đi vào thay mặt cho là hôm nay nghe bảo là được là hết ung thư rồi.
Có đạo hay không có đạo?
Dạ cùng quê với con không có đạo luôn ạ.
Hallelujah. Dạ vì anh thích cái gì tôi tặng anh cái đó.
Dạ con thì con có đầy đủ mọi thứ rồi nhưng mà tại vì cái tháng cái năm ngoái con vào đây là cha cho con đầy đủ rồi nhưng mà bây giờ con vào con làm đầu bếp thì con rất cần một cái tấm hình của cha thì con thờ tại bản gia của con rồi còn bây giờ con đang thích trong số những tấm hình của những người mẹ Phốt Thi Na hay là mẹ hoa Đức Mẹ Hoa Hồng.
Đức Mẹ phải không? Anh muốn một tấm hình Đức Mẹ. Đây là Đức Mẹ Fatima. Đây gửi tặng cho anh nha. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ cái máy con mua một cái rồi cha cũng cho con một cái mà hôm bữa con đi vào đây là tại vì ngày hôm nay con đến đây là con không phải là tham lam nhưng mà thực chất là con đánh mất cái máy với lại cái...
Rồi đánh mất cái máy để có cái máy khác. Rồi tặng cho anh cái quạt về cho vợ của anh. Rồi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu về để anh lan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Đi về lẹ con nó đuổi việc bây giờ. Rồi, mau chạy chạy về gõ tắt kìa mau chạy đi mau. Trời ơi. Hallelujah. Và thưa anh chị em, còn nhiều nhân chứng xin mời lễ 7 giờ nhưng mà lên phía trước để làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạm ngưng lại vì không còn đủ thời giờ nữa. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban Chúa cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Tạ ơn Chúa vì những người ngoại đạo đã được ơn. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì anh chị em đang hiện diện đây là ân huệ của Chúa ban cho chúng ta. Hallelujah. Với tâm tình đấy mà anh chị em đứng lên chúng ta tuyên xưng đức tin.